7/200 điểm toán. Người được ưa chuộng. Tôi vốn không phải là người thích học, nhất là lên phổ thông trung học. Các môn học chia ra làm hệ tự nhiên và hệ xã hội. Tôi là người của ngành xã hội nên rất ngại các môn tự nhiên như toán hay vật lý. Sự ngại ngùng của tôi thể hiện rất rõ ở điểm số. Kỳ thi đầu tiên sau khi nhập học có kết quả không tồi. Điểm toán cũng đạt trên mức trung bình. Thế là tạm yên tâm. Nhưng bắt đầu từ đó, điểm giảm xuống nhanh chóng như đang lao xuống dốc đèo. Cũng không có gì là lạ. Từ sáng đến tối, suốt ngày chỉ có bóng bầu dục thì điểm không tụt mới là lạ. Tôi cũng phải xin nói vì danh dự của đội bóng là có bạn chơi bóng hết mình và thành tích học tập rất tốt. Nhưng tôi khó mà làm được như thế. Tôi là một người đã say mê một điều gì đó thì sẽ không nhìn thấy những cái khác. Đối với tôi, từ song song là một cái gì đó xa xôi. Và thế là lần đầu tiên tôi thành đội sổ. Có một hôm, tôi cùng với một bạn trong đội bóng, hai đứa đi trên hành lang. Cậu đi cùng tôi cũng có thành tích đội sổ tương đối lẫy lừng. Thế là tôi nghe thấy hai bạn lớp bên cạnh thì thầm với nhau. Kìa, kìa, cặp đôi rốt đặc của đội bóng bầu dục kìa. Bài kiểm tra toán vừa rồi, hai thằng cộng vào vừa tròn 5 điểm. Thật không? Làm gì có chuyện thế? Nghe cứ như đùa. Nghe thấy thế tôi bực lắm. Từ từ đã nào. Hai thằng cộng vào 5 điểm thì cũng đúng thế đấy. Nhưng một mình tôi đã 5 điểm rồi nhá. Thằng đi bên cạnh 0 điểm. Tôi định lao vào nói lại như thế. Nhưng tôi thôi. Thế là lần ngắn lại chơi chạch dài à? Chuyện như vậy như cơm bữa. Tất nhiên tôi bị coi thường, nhưng tôi không thấy ghét bị như thế. Ồ, tôi đang được nhắc tới. Cứ như tôi được mọi người ưa chuộng lắm. Trong tình huống thế này mà tinh thần thích nổi của tôi lại được phát huy, tôi không cảm thấy ngượng ngùng. Đến mức này có khi tôi ngu thật cũng nên. Số báo danh. Bản thân tôi chẳng cảm thấy sự quan trọng của vấn đề, nhưng có một tình huống xảy ra khiến tôi buộc phải học. Không hẳn là quá tam ba bận, nhưng cô phụ trách môn toán đã bị đứt dây thần kinh chịu đựng. Đó là mùa thu năm lớp 10. Cô giáo dạy toán là người quan tâm tới tôi trong giờ học hàng ngày. Cô cho tôi mượn những quyển sách cô đọc thấy hay, và cô cũng hơi khác người ở chỗ, thường dùng sữa chua hay maizena để gội đầu cho tốt tóc, tốt da đầu. Cô nghiêm giọng nói với tôi, em không phải là đứa dốt đâu, em chỉ mải mê ngoại khóa thôi. Nếu bài kiểm tra tới, em không đạt được 40 điểm trở lên, cô sẽ cấm em tham gia ngoại khóa. Nghiêm trọng quá, tôi đang say mê bóng bầu dục, không có lòng dạ nào học hành. Nhưng bây giờ mà mất bóng bầu dục thì gay. Thế nào tôi cũng phải đạt trên 40 điểm. Nhưng đâu có phải dễ, vì mất cơ bản nên dù có học trong phạm vi bài kiểm tra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi phải đọc đi đọc lại sách giáo khoa, có khi phải quay lại phần cũ để giải bài đã qua. Ai giỏi thì không sao, chứ với tôi thế này thì khổ như phải xuống địa ngục. Đã mấy lần tôi suýt bỏ cuộc. Hình như con người trong trường hợp bị dồn đuổi sẽ phát huy được năng lực trên khả năng của mình. 65 điểm, con số cao hơn điểm bình quân. Đối với tôi đây là điểm cao. Với số điểm như vậy, cô giáo cũng vừa lòng và tôi được tiếp tục tham gia câu lạc bộ. Tôi thấy hoạt động ngoại khóa vui gấp bội. Có lẽ vì tôi dốt toán. Đây là câu chuyện diễn ra sau đó. Lên lớp 11, lớp tôi thay đổi giáo viên dạy toán. Chúng tôi ít có dịp gặp cô giáo nọ. Sau khi thi học kỳ 1, sắp nghỉ hè, tôi nhìn thấy cô trên con đường trước trường. Cô cũng nhận ra tôi, nhưng giữa tôi và cô là một con đường lớn, không nói chuyện được với nhau. Cô bèn lấy tay khum lại bên miệng như cái loa, rồi nói rất to qua bên này. Em Ototake ơi, hôm nay thi lại thế nào? Ôi cô ơi, đừng ngạ, sao cô lại hỏi to thế, mà lại về chuyện thi lại nữa chứ? Nhất là giờ em đang đi với bạn gái quý mến, sao cô lại hỏi vào lúc này, hôm nay em có bị điểm xấu đâu? Toán vẫn là môn tôi ngại nhất trên đời. Lên lớp 12, ngoài 5 bài định kỳ, chúng tôi còn có thêm 5 bài kiểm tra học lực. Sao không tổ chức kiểu tự do tham gia, ai thích thì vào mà làm? Vừa lảo bảo, tôi vừa miễn cưỡng làm bài. Thành tích những môn khác của tôi cũng chả có gì đáng tự hào, nhưng riêng môn toán thì đến cùng tôi vẫn cứ mù tịt. Không hiểu cô hỏi gì thì thì làm sao tôi biết mình phải trả lời ra sao? Thật sự là đầu hàng. Tại sao bài kiểm tra lại được trả cho ta vào lúc ta đã quên nó? Thôi thì tôi cũng lo lắng cho kết quả nên cũng kiểm tra các câu trả lời. Nhưng tôi chẳng thấy điểm được ghi ở đâu. Chỉ có con số 7 là số báo danh được ghi nho nhỏ ở góc giấy bằng bút chì. Tìm mãi không thấy điểm, tôi bèn nhòm thử bài làm của bàn trước. 147 điểm ghi bằng bút chì. Hay là tôi chột dạ nhòm sang bên cạnh. 123 điểm cũng vẫn bằng bút chì. Tôi đã lầm to. Con số 7 mà tôi nghĩ là số báo danh, đó chính là điểm chấm cho bài kiểm tra của tôi. 7 điểm trên 200 điểm tối đa. Tôi thật ghét môn toán.
Ước mơ tương lai, lớn lên.
Thầy là kẻ thù của em và Su-chan. Tôi tuyên chiến với thầy Takagi như vậy lúc học lớp 2. Thầy ngạc nhiên hỏi lại.
Sao thầy lại là kẻ thù của em?
Tại vì thầy là fan hâm mộ của đội Gian, mà em và Su-chan lại là fan của đội Hanshin.
Bố em cũng thích đội Gian mà. Thế thì em cũng là kẻ thù của bố à?
Đúng rồi. Cho nên thầy Takagi với bố đi mà thân với nhau.
Nhưng mà đội Hanshin dạo này kém lắm.
Thế, cho nên lớn lên em sẽ thành cầu thủ bóng chày, sẽ vào đội Hanshin.
Đây là nghề đầu tiên tôi thích kể từ khi lọt lòng. Một đứa không tay không chân mà đòi làm cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp thì hỏi làm sao mà không ngán. Thế nhưng cũng như những đứa trẻ khác, muốn làm phi công, rồi mai muốn làm lái tàu. Ước mơ của trẻ con liên tục thay đổi. Mong muốn làm cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp của tôi cũng không phải là mãnh liệt cho lắm. Rồi sau đó ước mơ của tôi thay đổi như thế nào? Đến giai đoạn lớp 3, lớp 4 tiểu học thì tôi lại muốn làm vận động viên cờ shogi. Khuyết tật chả có liên quan gì đến môn chơi trí não, cần phải có khả năng nhìn xa này. Thầy Takagi đã dạy tôi chơi cờ để tôi có một cái gì đó không thua kém ai cả. Và tôi đã bị cuốn hút hoàn toàn vào sự thú vị của nó. Tôi đọc sách học cách chơi cờ, dù bạn đến nhà cùng chơi. Nhưng tôi đã phụ sự mong đợi. Vài năm nữa em sẽ giỏi lên nhiều. Của thầy Takagi. Tất nhiên, so với cả lớp thì tôi cũng có phần giỏi lên. Nhưng tôi chả vừa được thầy Takagi và vẫn không hơn được một số bạn trong lớp. Đến những năm cuối tiểu học tôi mới tỉnh ra. Mình chơi kém thế này thì làm sao mà thành chuyên nghiệp được cơ chứ? Lên lớp 6, tôi nổi hứng nói rằng muốn làm Tổng thống Hoa Kỳ. Đến giờ tôi cũng vẫn chả hiểu là lúc đấy nghĩ gì mà tôi nói như vậy. Nhưng ước mơ này tôi cũng đã từ bỏ sau 3 ngày. Vì tôi nghe nói là để trở thành Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ cần phải có quốc tịch Mỹ. Tôi cảm thấy có sự phản kháng trong mình khi phải thôi làm người Nhật. Nhưng tôi lại không nghĩ là thôi không làm Tổng thống Hoa Kỳ thì làm Thủ tướng Nhật Bản. Với tôi, lúc đó làm Thủ tướng Nhật Bản không phải là một nghề hấp dẫn lắm.
Luật sư.
Tôi bắt đầu thật sự nghĩ tới ước mơ tương lai khi học trung học cơ sở. Nghề mà tôi nghĩ đến là luật sư. Vì sao? Lý do chẳng có gì to tát. Lúc đó tôi trong giai đoạn ương bướng hay cãi. Mẹ tôi mỉa mai. Con ấy, nếu mà thích tranh cãi rồi thắng người khác thế, thì sao suốt đời không làm luật sư? Dù trong giai đoạn ương bướng, nhưng riêng câu mỉa mai này tôi lại nghe rất thật lòng. Luật sư à? Được đấy nhỉ? Chỉ có nói qua nói lại vài câu như thế mà tôi đã theo đuổi việc muốn làm luật sư những 5 năm trời. Nhưng rồi mơ ước này cũng đổi hướng khi tôi học lớp 12. Một hôm, tôi đọc bài báo nói về kỳ thi tư pháp. Bài báo kể việc thi đỗ kỳ thi này khó khăn như thế nào. Một con số mà mắt tôi không rời ra được, đó là tuổi trung bình của những người thi đỗ là 29,3 tuổi. Hầu hết các thí sinh của kỳ thi đều bắt đầu học chuẩn bị từ khi đang học đại học. Và như thế, thời gian để học thi là gần 10 năm. Suốt thời gian đó, phải đắm mình cho học tập. Nghĩ thế, tự nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Các bạn tôi thì bảo, thế cũng được chứ sao? Đỗ rồi thì cuộc đời màu hồng mà, lo gì? Nhưng lòng tôi vẫn nghĩ, liệu có nên dành 10 năm của tuổi 20 với sức cảm thụ phong phú để vùi đầu học tập hay không? Đưa ra câu trả lời đối với tôi thật khó. Đúng là sẽ có những điều đạt được sau khi mình dốc sức học tập. Tôi không thể phủ nhận những cuộc đời như vậy. nhưng tôi thấy đó không hợp với cách sống của tôi, và tôi cũng không đủ lòng kiên nhẫn để có thể làm được việc này. Nên tôi mới nghĩ lại xem mình có thật sự nên trở thành luật sư hay không. Cuộc hội thoại giữa mẹ và tôi thời trung học cơ sở, những câu nói không có gì to tát. Chỉ có vậy thôi mà từ đó tôi ôm ấp giấc mơ làm luật sư. Tôi nhận ra rằng mình chỉ ngưỡng mộ nghề này mà thôi. Nghề luật sư thật là tuyệt. Tôi cũng có khả năng nói trước đám đông. Nội dung thi nếu nhiều phần học thuộc lòng thì tôi cũng có thể xoay sở được. Và hình như cũng có thể được nhiều tiền. Tôi vừa nhận ra được lý do mà mình muốn trở thành luật sư là như vậy, đồng thời cũng thấy có lỗi với các luật sư đang làm việc. Muốn bảo vệ kẻ yếu trong xã hội, hay tất cả mọi người ai cũng bình đẳng trước pháp luật, đó là lý do của những người muốn hướng tới công việc luật sư hay pháp luật. Nhưng tôi lại không phải như thế. Nếu cứ thế này mà hướng về thế giới của những người làm luật thì thật là bất lịch sự, và bản thân tôi cũng sẽ hối hận với lựa chọn của mình. Luật sư trông thật là tuyệt. Đó chỉ là ngưỡng mộ bề ngoài mà chẳng nghĩ tới được luật sư làm công việc như thế nào. Nếu vậy thì làm sao có thể duy trì lâu dài? Dù là nghề gì đi nữa thì nhất định đều có những khó khăn vất vả. Nếu chỉ chọn việc vì trông rất tuyệt thì liệu có vượt qua được những khó khăn khổ sở đó hay không? Hay rồi lại bỏ chạy trước công việc? Tôi nghĩ cái quan trọng là mình muốn làm gì trong xã hội này. Nếu bản thân mình làm rõ được điều này thì con đường trước mắt tự nhiên sẽ mở ra. Để làm được điều mình muốn thì có những nghề nghiệp gì? Nếu chưa có nghề đó thì mình hãy tạo ra nó. Chắc cần phải có ý chí mạnh mẽ như thế thì mới làm được việc. Nếu không chấp nhận được nội dung công việc mình làm thì cũng không cảm nhận được lòng tự hào trong công việc. Xã hội có lẽ không dễ dàng như tôi tưởng, nhưng tôi không muốn làm việc một cách miễn cưỡng. Nghề luật sư trông thật là tuyệt. Đúng là động cơ lộn tùng phèo. Con đường trước mắt dao động. Tôi lúc đó rất sĩ diện, phê phán trào lưu vào đại học vì sự dồn đẩy của xã hội. Những đứa chưa biết mình muốn làm gì mà đòi vào đại học. Nhưng rồi tôi cũng rơi vào hoàn cảnh đó. Khi mơ ước muốn làm luật sư của tôi tiêu tan, tôi chẳng còn lựa chọn nào cả. Khi tôi không còn điều muốn làm nữa, thì đại học trở thành một cái gì đó rất xa vời. Không lý do, tôi thử nộp đơn thi, nhưng với tâm trạng như vậy thì làm sao có thể học được? Xung quanh mọi người đều khuyên là, thôi thì cũng nên vào, cái thôi thì cũng ấy, tôi không thích. Sau khi ra khỏi đội bóng bầu dục, hoàn thành bộ phim, tôi cũng không học thi. Tôi biết mình đang lãng phí thời gian, nhưng tôi không thể làm gì. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy cuộc sống mà không có mục tiêu khổ sở như thế nào. Cũng có khi đó là do sự mệt mỏi của cuộc chạy đua với vô địch Kanto hay lễ hội Toyama đem lại. Nửa năm trôi qua nhanh chóng, tốt nghiệp phổ thông trung học, hầu hết các bạn của tôi đều được quyết định học tiếp lên đại học. Chạy tới chạy lui các trường dự bị, họ đã chính thức xuất phát từ vạch chạy của con đường mới, và tôi bị bỏ lại trơ trọi một mình. Lúc đó, có một bạn bảo tôi như thế này: "Ô Tô ơi, mày đừng đéo đuổi lý tưởng như thế. Mới 18, mấy ai mà biết được tương lai mình muốn làm gì? Biết trước được mình muốn học gì, vào đại học lĩnh vực ấy có thể là cách tốt nhất. Nhưng vào đại học để tìm cái mình muốn biết, thế cũng được chứ sao?" Câu nói đấy làm tôi sực tỉnh. Được rồi, tôi sẽ vào đại học. Lời khuyên của học sinh lớp 13. Tìm trường dự bị. Khu vực Takadanobaba tôi ở nổi tiếng là khu vực nhiều sinh viên. Nhưng nó còn có một khuôn mặt khác, đó là khu phố trường dự bị. Xung quanh ga có vô vàn trường dự bị, cả nổi tiếng lẫn vô danh. Nhiều đến nỗi phải phân vân không biết nên chọn vào đâu. Tôi cũng không cầu kỳ, vào trường nào cũng được. Học gần nhà là điều kiện tốt nhất với tôi. Nhưng tôi đã lầm to. Tôi ghé vào một trường được tiếng với các bạn thời phổ thông là tốt. Chào chị, em muốn vào học từ tháng 4 tới. Em vui lòng chờ một chút nhé. Nói rồi, cô nhân viên ở quầy tiếp tân đi vào trong. Tôi cứ tưởng cô ấy vào lấy tờ rơi giới thiệu cho tôi. Nhưng tôi đã lầm to. Trường của chúng tôi không có thang máy hay nhà vệ sinh cho xe lăn nên không thể nhận em vào. Tôi hơi bị bẹp nhẹ một tí. Lấy lại tinh thần, bước vào trường khác. tôi lại bị từ chối vì lý do tương tự. Tôi đã giải thích, tôi không cần thang máy vì có thể tự leo cầu thang. Không cần nhà vệ sinh chuyên dụng vì có thể xuống xe lăn để đi vào. Nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối vì nếu có chuyện gì xảy ra thì trường không thể chịu trách nhiệm. Sau đó, tôi đã chạy xô tất cả các trường luyện thi có thể, nhưng đều không mang lại kết quả. Nơi thì có bậc thang trước cửa tôi chẳng thể vào mà xin học. Nơi nào tệ còn từ chối là học sinh đi xe lăn thì... Bực quá, ngoài cửa có ghi là cấm đi xe lăn đâu cơ chứ. Nhưng tôi cũng không điên lên vì bực tức, cũng chả buồn bã bi quan. Tôi chỉ ngạc nhiên và ngạc nhiên. Đi xe lăn hóa ra cũng lắm khó khăn. Tôi may mắn được trời phú cho bố mẹ, thầy giáo, bạn bè tốt khi lớn lên nên chưa bao giờ phải ý thức về khuyết tật. Có thể nói, đây là bức tường khuyết tật đầu tiên mà tôi gặp phải. Trong lòng tôi không chỉ có sự ngạc nhiên, tôi đã quyết định là sẽ đi học đại học mà lại không tìm được môi trường cho mình. Tôi vẫn cần có trường dự bị luyện thi vì tôi không đủ sắt đá để tự học ở nhà một mình. Làm sao đây? Lúc đó qua thư quảng cáo gửi đến nhà, tôi được biết trường dự bị Sundai có cơ sở gần nhà tôi. Sundai là một trong ba trường lớn trên cả nước. Tất nhiên là họ chẳng nhận mình rồi. Tuy nghĩ thế, nhưng tôi vẫn đi trinh sát. Nhà học chính chỉ có cầu thang, nhưng nhà mới thì không có bậc ở cửa vào và có thang máy. Xe lăn điện hoàn toàn sử dụng được ở đây. Vấn đề là họ có nhận tôi hay không? Người đầu tiên tiếp tôi chắc mang chức vụ cỡ trưởng ban và đúng như dự đoán đã tỏ thái độ khó khăn, cũng nhắc đến trách nhiệm. Chỗ này cũng có vẻ khó đây. Tôi vừa nghĩ vậy thì mấy nhân viên trẻ phản đối ý kiến cấp trên. Hay là chúng ta thử cân nhắc theo hướng tích cực? Nhờ có ý kiến như vậy, mọi người chuyển sang bàn bạc theo hướng sẽ nhận tôi vào. Sau khi bàn bạc để kiểm tra xem xe lăn có dùng được trong trường hay không, tôi đã cùng các nhân viên trẻ của nhà trường đi thử trong trường. Chúng ta cùng nhau cố gắng em nhé. Lúc đi thang máy, tôi đã nhận được lời động viên như thế. Một lời nói làm tôi thêm không biết bao nhiêu can đảm. Một năm học thi vừa lâu vừa chóng sẽ bắt đầu. Một thằng thích xe máy. Cơ sở Shinjuku của trường dự bị Sundai mà tôi đang học còn có tên gọi là trường nói dối. Vì tên trường là cơ sở Shinjuku thì ai cũng nghĩ nó phải nằm ở đâu đó gần ga Shinjuku. Nhưng thực ra trường lại nằm ở gần ga bên cạnh là Okubo. Từ nhà tôi tới ga Okubo phải đi mất 2 ga. Nhưng việc đi tàu hàng ngày là khó với tôi nên chỉ còn cách là đi bộ. Đi bằng xe lăn điện mất đúng 30 phút, một quãng đường không gần tí nào. Nhưng nghĩ đến chuyện không được nhận vào các trường ở khu vực Takadanobaba thì quãng đường này chả đáng là bao. Những ngày mưa thì tình hình khác hẳn. Tôi phải dùng vai trái và cổ để kẹp ô, rồi dùng chân giữ cán ô để ô không bị gió thổi nghiêng ngả, và dùng tay phải lái xe như mọi khi. Một kỹ xảo trình độ cao. Trong tư thế này, tôi chóng mệt hơn bình thường và tầm nhìn bên ngoài bị ô che khuất, khó nhìn thấy đèn tín hiệu và cũng không thể thấy ô tô bất chợt lao ra. Điều khiển xe lăn chạy trong trạng thái nguy hiểm như thế, 30 phút là một cản trở lớn. Tuy thế, tôi ít khi nghỉ ăn gian, có lẽ vì học ở trường dự bị vui. Có thể bạn sẽ thấy lạ, vì đi học trường dự bị thì có gì mà vui. Nhưng tôi vui thật sự, vì trường Sundai chia theo lớp và chỗ ngồi cố định nên tôi dễ kết bạn. Và hơn nửa lớp đều học thi vào cùng một trường, do đó giữa chúng tôi nảy nở một tinh thần đồng đội. Người đầu tiên mà tôi kết bạn là Rikumaru, cao 1m8, tóc dài, mặt nhỏ. Trông diện mạo gớm guốc đến nỗi về sau tôi bị các bạn hỏi, thằng ấy nghiện phải không? Giờ nghỉ, nhìn cậu ta phì phè thuốc lá một mình mà thấy khó gần. Một hôm tôi đi uống nước trong giờ nghỉ bị vào lớp muộn, tiết học đã bắt đầu. Tôi chạm trán Rikumaru ở cửa lớp. Cậu ấy cũng vừa hút thuốc xong. Giờ học đó là của một thầy tương đối nghiêm. Chúng tôi do dự, không biết có nên vào muộn hay không. Và cuối cùng chúng tôi quyết định là xuống ngồi ghế ở tầng 1, chờ đến hết giờ. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Rikumaru. Khác với hình ảnh của mình, cậu ấy rất dễ nói chuyện, khá tốt bụng. Bạn cũ trong đội bóng rổ của tôi là bạn của Rikumaru thời phổ thông trung học. Cũng vì thế mà chúng tôi nhanh chóng tâm đầu ý hợp, cùng chơi với nhau. Rikimaru cực kỳ thích xe máy. Cậu ta mang đến cho tôi những điều rất mới mẻ. Trường dị bị, có những bạn ở địa phương lên, có những bạn học ở trường tư thục, một nơi khác hẳn với trường công tôi đã học. Không chỉ Rikimaru, các bạn đều có một không gian tôi chưa hề biết tới. Có lẽ đó là một lý do làm tôi thấy vui trong sinh hoạt tại trường dự bị. Qua kỳ nghỉ hè thì quan hệ bạn bè của tôi mở rộng, nhanh chóng. Có hơn 100 bạn trong lớp, hơi đông, nhưng bầu không khí thì giống trường phổ thông nhiều hơn. Chúng tôi mang theo cơm trưa từ sáng đi dã ngoại ở công viên ven biển Kansai, hay cùng nhau đi ăn lẩu nhúng tự chọn, đánh bay 10 đĩa thịt to, dùng xe lăn của tôi thi xe mai chạy nhanh hơn trong công viên. Buổi tối so với thời phổ thông, suốt ngày chỉ có bóng bầu dục. Tôi có vẻ thưởng thức phần chơi với nội dung phong phú hơn. Đây cũng là lúc tôi có máy nhắn tin để trao đổi với bạn bè. Nhưng nghề chính của tôi năm đó là học. Không biết tôi chơi nhiều thế có học được không?
Điều kỳ diệu. Sự bắt đầu từ số 0. Thời phổ thông trung học của tôi là vậy, nên học lực của tôi thật tồi. Tiết học đầu tiên tại trường dự bị là giờ tiếng Anh. Thầy giáo liên tục nhắc đến S, chủ ngữ, V, vị ngữ, O, tân ngữ. Nhưng tôi mù tịt, lấy can đảm, tôi hỏi bạn bên cạnh. Này, S, V, O là cái gì? Ký hiệu à? Đứa bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt không ra cáu, cũng chả ra thương hại. Chắc trong lòng đang nghĩ, cái thằng này đang định thử mình, hay là nó rút đặc không biết gì? Tôi đang hỏi rất nghiêm túc cơ mà. Thời phổ thông, tôi chưa tham gia thi thử lần nào, nên cũng chả biết khoa điểm số của mình là bao nhiêu. Chỉ biết rõ tôi là một thành viên cấu thành của nhóm cuối lớp. Nhưng tôi chỉ còn cách là bắt đầu từ đây. Không biết sau một năm, tôi sẽ tiến bộ ngần nào. Tôi cứ như là đang ngắm nhìn sự tiến bộ của ai đó chứ không phải là của mình. Trường mà một đứa tôi hướng tới là đại học, Waseda. Hình ảnh mà tôi có về trường là sẽ xảy ra điều gì đó. Trường Waseda hay còn được gọi là nồi lẩu các loại người. Có rất nhiều người mang những quan điểm khác nhau. Ở đó, các cá tính sẽ va đập nhau. Tôi có cảm giác đây là một trường năng động và hấp dẫn. Đặt bản thân mình vào môi trường đó, tôi hy vọng có cái gì đó sẽ xảy ra với mình. Nói là dựa dẫm thì đúng là vậy. Nhưng đối với người vào học đại học để tìm đường đi cho mình, thì đây là nơi thích hợp nhất. Lý do không chỉ có vậy, mà còn liên quan đến quãng đường từ nhà tới trường. Từ căn nhà chúng tôi đã chuyển để tôi vào trường Toyama tới Waseda chỉ mất 5 phút đi bộ. Khuôn viên của khoa xã hội ngay ở trước nhà tôi. Từ cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy bên kia đang làm gì. Khuôn viên khoa tự nhiên thì đối diện với trường Toyama. Người rút đặc môn toán như tôi thì đâu có cần phải biết khoa tự nhiên ở chỗ nào. Nhưng vì nó ở gần nên tôi cũng có cảm giác thân thiết. Nếu tôi chọn trường đại học khác thì chúng tôi lại phải chuyển nhà. Đó cũng là một lý do. Trường Waseda ngay trước cửa nhà, nhưng từ con đường từ nhà đến trường vừa gần lại vừa xa. Bài thi thử đầu tiên của tôi đã được trả. Kết quả của nó làm tôi lặng đi. Năm khoa nguyện vọng của tôi thì có 4 khoa kết quả E, 1 khoa D. Trong giấy báo kết quả có ghi là cần xếp lại nguyện vọng. Tôi có cảm giác như mình bị phê là cậu nghĩ gì thế? Thành tích học tập thế này mà định thi vào trường Waseda sao? Tôi cũng biết thực lực của mình, cũng chỉ vậy thôi. Nhưng khi kết quả ấy được ghi rõ thành chữ cái, thể hiện sự thật, thì tình cảm của tôi vượt qua cái ngưỡng bực bội, chuyển sang buồn thảm. Liệu tôi có đỗ được không đây?
Đùng đỉnh.
Có thể cách học của tôi rất độc đáo. Nghĩ đến học thi lớp 13, có người hay hình dung ra việc học đêm đến 2-3 giờ sáng. Tôi thì khác. Trong khi luyện thi đại học, tôi toàn đi ngủ lúc 10 giờ hơn. Mày là học sinh tiểu học à? Tôi dễ bị chế giễu như thế lắm. Nhưng thật sự là như thế. Người thể lực yếu như tôi, nếu thiếu ngủ thì ngày hôm sau không có sức. Nên cứ hơn 10 giờ là tôi đi ngủ. Với một lý do nữa, cứ ở nhà là tôi không học được. Tất nhiên ở nhà thì tôi không nghiêm khắc với mình. Nhưng cũng bởi phòng tôi không có bàn, giường, tủ, giá sách, kê thế lẻ hết cả chỗ. Các bạn đến nhà chơi hay hỏi, đây là nhà có người học thi thật sao? Tôi có thể gật đầu đồng tình với sự ngạc nhiên này. Do đó, tất nhiên khi học,
tôi phải ngồi ở phòng sinh hoạt, cạnh chỗ bố mẹ xem vô tuyến. Phân tán tư tưởng thế, học hành không có hiệu quả, nên buổi tối tôi đi ngủ. Thay vào đó, tôi có thể dậy sớm. 6:30 là tôi đã dậy, ăn sáng và có thể đi luôn đến trường dự bị. Và tôi học ở phòng tự học. Phòng tự học ở đây cũng rất đặc biệt, vì phòng tự học cho các học sinh thường là ở nhà học cũ, phải leo cầu thang, và tôi không dùng được. Do đó, phòng chuẩn bị tài liệu ở tầng 1 của nhà mới được dùng làm phòng tự học cho Ototake. Thật là một điều đáng quý. Ngoài tôi, không ai dùng căn phòng này. Tôi có thể tập trung hơn lúc nào hết, học hành rất hiệu quả. Hết giờ học, tôi lại về tiếp tục tự học. Như vậy, tôi có thể tập trung học từ sáng đến chiều. Về đến nhà, tôi cùng bố mẹ xem truyền hình trực tiếp bóng chày, thư giãn, rồi hơn 10 giờ thì đi ngủ. Tôi bị chê là người đùng đỉnh, nhưng tôi coi đó là lời khen. Điều quan trọng là giữ được tiến độ của mình. Môn thi của tôi là 3 môn, tiếng Anh, tiếng Nhật và lịch sử Nhật Bản. Tiếng Nhật thì kết quả thi tùy thuộc vào gu ngôn ngữ của từng người, nên tôi không dành nhiều thời gian cho môn này. Lịch sử là môn duy nhất tôi học nghiêm túc thời phổ thông, nên tôi tính toán là đến mùa thu và mùa gấp rút học cũng vẫn kịp. Còn lại là tiếng Anh, một môn cần thiết chiếm phần lớn trong cơ cấu tính điểm và là môn không thể thiếu để nâng toàn bộ số điểm. Thế nhưng trình độ tiếng Anh của tôi thì lại y như tôi đã kể ban đầu. Cho nên điểm quan trọng nhất trong kỳ nghỉ hè của tôi là tiếng Anh. Mùa hè đó, tôi học nhiều đến mức tự mình cũng phải lấy làm lạ. Lúc nào mải quá, tôi còn vừa ăn vừa học. Mỗi ngày, có khi tôi phải học đến 10 tiếng. Vào thu, tôi lại quay về với cuộc sống đùng đỉnh. Nhưng kết quả trong kỳ nghỉ hè đã thể hiện rõ nét. Thành tích nhóm cuối của tôi đã tiến bộ trông thấy. Khoảng tháng 9, tôi leo lên được khoảng giữa lớp. Đến mùa đông thì tôi lọt được vào top 10 người. Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng sẽ dễ dàng vào được đại học. Kết quả thi thử của tôi vẫn như trước, toàn D và E. Thỉnh thoảng có lần tôi nghĩ, lần này mình làm cũng được, nhưng mãi cũng mới lên được đến C. Đúng là tôi đã bắt đầu học có kết quả hơn, nhưng như thế vẫn chưa đủ để đỗ vào Waseda. Không phải trong lòng tôi hoàn toàn không có tâm trạng cuống quýt, sợ học không kịp mùa thi, nhưng tôi tự nhủ, còn vài tháng nữa, và tiếp tục học thi mà không thay đổi nề nếp sống đùng đỉnh của mình.
Bói sao. Ngày 15 tháng 1, mọi người được nghỉ ngày trưởng thành. Nhưng với thí sinh, đây là ngày của kỳ thi chính. Chả còn lòng dạ gì để nghĩ đến lễ hội. Tôi chỉ thi vào một trường là Waseda, nên không cần tham dự kỳ thi chính này. Ngày hôm sau, tôi xem đề thi trên báo và giải thử. Tất nhiên là làm chơi chơi. Biết thế mình đừng thử. Khoảng một tiếng sau, tôi bắt đầu hối hận. Nhìn chung kết quả thi phải được trên 90 điểm mới gọi là có khả năng đỗ. Thế mà môn sử sở trường của tôi cũng chỉ được có 70 điểm. Tôi chẳng muốn đụng đến hai đề còn lại là tiếng Anh và tiếng Nhật. Tôi nói với bố mẹ đang rất lo lắng là không sao, không sao. Đề thi chính với thi Waseda là hai hướng khác hẳn nhau. Tôi vừa trấn an bố mẹ, vừa cảm thấy mặt mình lạnh toát. Mùng 1 tháng 2 là ngày các trường đại học tư thục lớn bắt đầu tổ chức thi tuyển. Sắp sửa chính thức bước vào mùa thi, tinh thần tôi bắt đầu lên cao. 1-2 tuần sau đó, tôi bắt đầu nhận được các cuộc gọi hoan hỉ của các bạn. Tớ đã đỗ rồi. Trường Waseda tổ chức thi chậm nhất trong các trường tư thục. Tôi bắt đầu cuống, mình còn chưa thi. Để thay đổi không khí, tôi giải các đề thi cũ của trường Waseda. Tôi đã được điểm cao đến mức phải thốt lên như thế. Tôi giải được trung bình từ 7 đến 8 phần của các đề. Riêng môn sử còn được từ 8 phần đến 9 phần. Mình có lầm không nhỉ? Nghĩ thế, tôi làm thêm đề của vài năm nữa, nhưng điểm vẫn khá. Không biết chừng. Lòng tôi tràn đầy hy vọng. Ngày 20 tháng 2, đợi mãi mới đến ngày tôi thi. Tôi sẽ thi vào 5 khoa, nên sẽ thi 5 hôm liên tục kể từ hôm ấy. Hôm nào cũng thi trong suốt cả một ngày, nên tôi sẽ khá mệt mỏi. Nhưng để vào được trường Waseda mong đợi, tôi chỉ còn có một cách là dùng trí lực bù cho thể lực. Ngày đầu tiên thi khoa sư phạm, môn lịch sử chiếm phần lớn nhất trong cơ cấu điểm, nên tôi nghĩ nếu có đỗ thì sẽ là đỗ khoa này. Nhưng có một sự cố đã xảy ra. Tôi tự nhiên buồn đi nhà vệ sinh vào môn thi thứ hai, lịch sử Nhật Bản. Chắc là vì trời lạnh hơn dự báo,
và chắc tôi căng thẳng quá. Tôi đã cố vượt qua. Sau bài thi có giờ nghỉ giải lao, nhưng tôi lại không tự đi được, nên tôi đành nhịn và chờ đến giờ thi thứ ba. Nhưng tình hình càng lúc càng xấu đi, tôi không thể nhịn được nếu không rung người. Mà giờ thứ ba, đó lại chính là giờ thi tiếng Nhật. Khác với bài thi sử, chỉ cần viết những gì đã học thuộc lòng vào tờ giấy trước mặt. Bài thi này cần phải đọc hiểu và tư duy. Trong đầu tôi giờ đó đầy áp ý nghĩ về nhà vệ sinh, không còn chỗ nào cho chủ ý của tác giả xâm nhập. Thế là xong. Một năm cố gắng học tập, rốt cuộc lại chịu thua cơn buồn tẻ. Mùng 1 tháng 3 là ngày công bố kết quả. Bài thi vào khoa sư phạm thì có vấn đề, mà bài thi vào khoa chính trị kinh tế lại là khoa có nhất. Hy vọng rất mong manh. Trước đó vài hôm, tôi đã tự chấm điểm bài thi của mình theo đáp án mẫu của trường dự bị phát. Điểm của tôi ở sát đường biên. Tôi vẫn hy vọng là biết đâu mình... Nhưng ở nhà chả ai tin tôi cả. Cũng đúng thôi. Một khoa thì buồn đi vệ sinh, bài làm chẳng đến nơi đến chốn. Một khoa thì thuộc diện khó nhất trong các khoa xã hội, khối trường tư thục. Ôm ấp hy vọng mới hão huyền. Vì thế ở nhà chỉ có mình tôi ấp ủ hy vọng. Thái độ của bố mẹ tôi thì đối ngược với tôi. Bố mẹ có lo lắng gì chuyện đỗ trượt của tôi đâu. Họ toàn bàn nhau khi tôi đi xem điểm về nhà với tâm trạng thất vọng. Họ cần đón tôi vào nhà thế nào để tôi không bị tổn thương. Thế mới chán chứ. Đã thế, phần báo chiêm tinh trong chương trình tin buổi sáng còn như hù dọa thêm. Vận mệnh hôm nay của chùm sao Bạch Dương, chùm sao của tôi. Bạn sẽ gặp chuyện xấu hổ trước đám đông. Thường ngày, bố mẹ tôi chẳng tin gì vào bói toán. Nhưng riêng ngày hôm đó, họ lại cảm thấy nản lòng thật sự. Ngoài trời mưa tầm tã. Vừa đi, tôi vừa mong hôm nay sẽ không rơi vào cảnh nước mắt nhòa nước mưa. Nhưng chỉ 5 phút sau, tôi đã đến nơi. Chóng vánh đến nỗi chả kịp nghĩ ngợi miên man. Mẹ tôi đã xem hộ kết quả thi vào phổ thông trung học, nên đây là lần đầu tôi được biết thế nào là công bố kết quả. Tôi cứ tưởng tượng ra cái cảnh hay được chiếu trên vô tuyến. Nào là rẽ đám đông, nào là tiến gần đến bảng công bố. Nhưng đến nơi lòng tôi đầy thất vọng. Chả đông đến nỗi phải rẽ đám đông. Những người đã đỗ vào các trường trước đó, họ việc gì phải đội mưa đến sớm như tôi. Quyết tâm của tôi vào trường này khác hẳn những người khác nhé. Vừa nghĩ vớ vẩn như thế, tôi vừa đi đến bảng công bố của khoa chính trị kinh tế. 4664, 4664, 4664. Tôi vừa lẩm bẩm, vừa lướt mắt theo các con số. Ơ, lạ nhỉ? Nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy đúng nó. Đúng bốn hàng số ấy không sai. Chả hiểu sao trên bảng lại có ghi là 4664. Ờ, hay số báo danh của mình là 6446 nhỉ? Nghĩ vậy, tôi lấy phiếu thí sinh ra xem lại. Nhưng trong phiếu cũng lại ghi đúng là 4664. Tôi đã đỗ vào trường Waseda. Chính tôi đây. Không thể tin được, cứ như là mơ. Không ngờ được, chính tôi lại đỗ vào tất cả các khoa nguyện vọng. Tôi chỉ mong ước có một điều là vào trường Waseda, chứ chưa nghĩ là vào rồi mình sẽ học gì. Và cũng không nghĩ là mình lại đỗ vào nhiều khoa để mà có thể lựa chọn. Hình như tôi đã mất cả tuần để suy nghĩ. Lễ nhập học tổ chức sau đó một tháng. Tôi đã dự lễ với tư cách là sinh viên mới của khoa chính trị kinh tế.